Xin kính mời Thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 7 câu 1 và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 24 đến 27 để cùng suy gẫm lời Chúa với chủ đề đãi thân thể cách nghiêm khắc, nhất là khi chúng ta đã vào ở giữa mùa chay là mùa Lent. Chúng ta cùng nhau đọc. Anh chị em yêu dấu, vì chúng ta có những lời hứa ấy, hãy tẩy sạch khỏi chúng ta mọi thứ ô uế của thể xác và tâm linh, để được hoàn toàn thánh hóa trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Anh chị em không biết rằng mọi người chạy đua trong vận động trường đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Hãy chạy cách nào để có thể đoạt giải? Những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiêng cử đủ điều. Họ làm vậy để được mão miệng đắc thắng hay hư nát. Nhưng chúng ta sẽ nhận mão miệng đắc thắng không hề hư nát. Vậy tôi chạy, không phải chạy lông bông. Tôi đánh, không phải đánh vào không khí. Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó làm nô lệ cho tôi. Kẻo tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị bất hợp lệ chăng? Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Đức Thánh Linh của Ngài hiện diện trong chúng con. Xin Ngài dạy chúng con biết đãi thân thể mình cách nghiêm khắc vì cớ tin mừng, vì cớ những phước hạnh mà Chúa hứa ban cho chúng con ở trên nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Chúng ta phần đông ở đây là những người đã một lần được nghe phúc âm và tin nhận cứu Chúa Giêsu, phải không ạ? Nhưng đây chưa phải là xong. Chúng ta nay bắt đầu một cuộc hành trình mới mỗi ngày, cho đến khi được mặt đối mặt với Đấng Christ khi Ngài trở lại và được hưởng mọi phước thiêng liêng ở trên trời. Lời Chúa có chép rõ trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17 rằng: nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới. Những sự cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Nếu là sinh vật mới thì phải có một ước vọng mới, đó là được trở nên thánh sạch hơn mỗi ngày, quý vị ạ. Tại sao điều này rất là quan trọng? Thứ nhất, vì đây là ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta. Như mạng lệnh có chép trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 1, từ câu 15 tới câu 16, sứ đồ Phi-rơ nói như thế này: như Đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống của mình, vì Kinh Thánh chép rằng các ngươi phải thánh vì ta là thánh. Chúng ta phải hiểu rằng sự thánh khiết là của lễ dâng thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời trong đời sống của mỗi người chúng ta. Và sứ đồ Phaolô đã dạy trong Roma đoạn 12 câu 1 rằng: thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Của lễ dân chúng ta thờ phượng Chúa chính là phải là đời sống của chúng ta trong sự thánh khiết. Kinh Thánh cũng cho biết rằng thân thể của chúng ta là nơi Chúa Thánh Linh ngự trị, như vậy phải được thánh hóa dần mỗi ngày. Chúa Thánh không thể ở trong những tấm lòng dơ giấy hoài được, quý vị ạ. Tôi hỏi quý vị, chứ mỗi lần gia đình quý vị mà tiếp đón những quý khách đến nhà thăm gia đình của mình thì quý vị chuẩn bị như thế nào? Huống gì Đấng Thánh ngự trong đời sống của chúng ta? Vì vậy, đời sống của mỗi người chúng ta phải được thánh hóa dần và bắt đầu từ ngày hôm nay. Làm sao đời sống của chúng ta được nên thánh đây? Lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 7 câu 1 hồi nãy chúng ta đọc: đời sống của chúng ta cần phải được tẩy sạch khỏi mọi thứ ô uế của thể xác và tâm linh để được hoàn toàn thánh hóa trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chú vị quy đến động từ tẩy sạch. Để tẩy sạch mọi thứ ô uế, tôi hỏi quý vị chứ chúng ta cần cái gì? Bây giờ nếu mà quý vị muốn tẩy sạch, giặt quần áo dơ của mình, thì quý vị dùng cái gì? Quý vị dùng xà bông giặt đồ. Chứ quý vị không ai đi lấy dầu ăn hay là bột gạo mà làm sạch quần áo dơ của mình. Thì cũng vậy, muốn tẩy sạch tội lỗi của mình, những điều ô uế, chúng ta phải trước hết nhờ lời thánh là Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta biết những nguyên tắc và tiêu chuẩn để sống thánh khiết. Nếu không bởi lời Chúa chúng ta không biết, chúng ta không nào tẩy sạch được. Vô số người sống làm con nhà vua rồi mà cứ mặc quần áo dơ hoài. Có lẽ vì chúng ta quen cái mùi hôi rồi. Chúng ta không muốn tẩy sạch gì hết, để rồi dẫn đến biết bao nhiêu cái tai họa và mất phước của Chúa sao. Chúng ta không thể nào nên thánh bởi dùng những cái quan điểm, những lý thuyết trần tục trên những mạng lưới xã hội ngày hôm nay. Mà bây giờ vô số điều thiên hạ đang đảo lộn nó. Mà sách Ê-sai đoạn 5 câu 20 chép gì? Người ta gọi ác là thiện và thiện là ác. Lấy tối tăm sáng láng và sáng làm tối. Lấy đắng làm ngọt và lấy ngọt làm đắng. Phải không quý vị? Người ta đảo lộn hết trơn à. Lời Kinh Thánh giúp cho chúng ta nhận biết thế nào là những điều ô uế đi nghịch với lời của Chúa, để biết tẩy sạch và từ bỏ nó. Quý vị thấy trong Roma đoạn 7 câu 7, Phao-lô nói như thế này: nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết tội lỗi là gì, vì tôi không biết tham lam là gì. Nếu luật pháp không nói, người chớ tham lam, phải không? Chưa nói đến những điều răn khác, người chớ làm chứng dối, người chớ trộm cắp. Nếu không có luật pháp của Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta biết điều đó là điều ô uế? Vì có bảng tốc độ đường lái xe, tôi mới biết khi nào chạy quá tốc độ mà có thể dẫn đến sự nguy hại cho tính mạng mình và những người khác, phải không quý vị? Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31, sứ đồ Phao-lô nêu lên một số những điều ô uế phần xác mà con nhà vua phải tẩy sạch. Ông nói như này: hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kêu rêu, xúc phạm cùng mọi tính hiểm độc. Mỗi lần tôi về thăm đứa cháu gái của tôi Lida ở Dallas, tuần vừa rồi tôi đi thăm, hai tuần vừa rồi, thì tôi thấy lại cái cảnh mà thay tả đó quý vị. Chắc quý vị bây giờ một số thì không còn làm điều đó nữa. Tôi cũng vậy, đâu còn con nhỏ nhà nó đâu mà thay tả. Nhưng mà mỗi lần tôi về thăm cháu thì tôi thấy lại cái cảnh đó, và giúp tôi nghĩ đến động từ lột bỏ. Có nghĩa là sao quý vị? Khi quý vị lột bỏ, thay cái tả, quý vị làm gì? Quý vị dục nó vào thùng rác. Quý vị không có để gần nó. Cho dù quý vị đã lột bỏ rồi, nó vẫn có cái mùi hôi của nó. Quý vị hiểu tôi nói không ạ? Lột bỏ là vậy đó, vục vào thùng rác. Trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 3, sứ đồ Phi-rơ có thêm một vài điều ô uế thể xác nữa. Ông nói: vì trước kia anh chị em đã sống theo dục vọng như các dân ngoại đủ rồi. Ấy là sống phóng đãng, đam mê nhục dục, say sưa, chè chén, nhậu nhẹt và thờ các thần tượng gớm ghiếc. Rồi trong Galati đoạn 5 từ câu 19 câu 21, ông liệt kê thêm một số khác. Sứ đồ Phao-lô nói: những việc của các xác thịt thật rõ ràng lắm: gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt và những điều tương tự. Rồi mình thấy trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 1, sứ đồ Phi-rơ lại nói rằng: vậy hãy loại bỏ khỏi anh chị em mọi điều hiểm ác, mọi thứ lặc lừa, đạo đức giả, ganh tị và mọi lời vu khống. Ngày xưa chúng ta xem những điều này là tự nhiên, vì đám đông người thế gian ai cũng làm để sống còn, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta thuộc con nhà vua thì chúng ta phải bỏ khỏi nó. Tôi thấy một cái điều ảnh hưởng đời sống của nhiều người chúng ta nhất bây giờ có lẽ là lòng tham không đáy. Quý vị có lẽ thắc mắc là thế nào là tham, mục sư? Tôi định nghĩa tham là khi chúng ta bước quá khỏi cái mức của điều răn và mạng lệnh của Chúa. Đó là khi chúng ta biết chúng ta tham rồi đó. Tôi lấy chẳng hạn như điều răn của Chúa cho chúng ta tự do làm việc 6 ngày, nhưng dành một ngày thánh nghỉ ngơi để thờ phượng Chúa. Khi chúng ta chưa làm được điều đó, thì lúc mà chúng ta không cần phải làm thêm, nhưng mà chúng ta chưa làm được điều đó, thì đó không phải là vì lòng tham đang chiếm ngự chúng ta rồi sao? Tôi kính phục những gia đình con dân của Chúa có cửa tiệm, nhưng nhất quyết không mở cửa tiệm Chúa Nhật để dành riêng cho sự thờ phượng Chúa, và tôi tin chắc rằng Chúa rất vừa lòng. Tôi kính phục những sinh viên học sinh đại học không bỏ nhóm, mặc dầu có bài thi phải lo, Chúa khen và Ngài sẽ giúp đỡ cho các con em mình giải quyết được. Đó là những người đáng kính phục. Nếu chưa nhận biết hay chưa bị cáo trách những điều nào là ô uế thì làm sao bắt đầu chúng ta thánh hóa được quý vị? Chúng ta vào nhà thờ, chúng ta hát bài chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Quý vị có biết động từ chạm là gì không? Động từ chạm có nghĩa là lại xin Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi của con để biết ăn năn và tẩy sạch những điều ô uế. Còn không thì chúng ta hát có 100 lần đi nữa nó cũng vô ích quý vị ạ. Có hát 100 lần chạm lòng con đi nữa mà chúng ta không nhận biết cái gì là ô uế hết á, thì nó cũng vô ích thôi. Kể cả những điều ô uế xen vào tâm trí mà ông Phaolô nói cũng phải tẩy sạch. Những quyền lực của thế giới tà linh nó vẫn còn bên trong, mà nó điều khiển cái tâm trí mình qua những cái điều tin dị đoan hay bói toán, những chuyện huyền ảo hay lý thuyết vô thần mà chúng ta vẫn còn để nó ảnh hưởng chúng ta. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 7, phía đầu Phaolô như thế này: hãy tránh những chuyện phàm tục bịa đặt của các bà già làm ngược với đức tin, nhưng phải luyện tập lòng tin kính. Và ngày nay tôi thấy nhất là những cuộn phim Hàn Quốc đó quý vị, hay là những phim chưởng Tề Thiên Đại Thánh đó, người ta mê say xem và nó xâm nhập vào cái tâm trí của mình mà mình cứ để nó làm như vậy. Tại sao Chúa là chủ của đời sống mình rồi mà mình còn lệ thuộc vào những cái tử vi vô lý vậy để nó điều khiển đời sống của mình? Trên mạng lưới xã hội có biết bao nhiêu những chuyện bịa đặt mà tại sao chúng ta lại tin theo? Còn lời Chúa là chân lý được giảng ra mỗi tuần, chúng ta lại nghĩ đó là chuyện hoang đường. Tại sao còn để những cái tà thần tượng chạm vấn vương cái tâm trí của mình mà chưa bỏ khỏi để chỉ thờ phượng một mình Chúa Giêsu tuyệt đối mà thôi? Đó là con cái Chúa rồi, tại sao chúng ta còn treo bùa này, bùa nọ trước cửa nhà của mình? Sao còn treo đầy hình của những con người tội lỗi, những anh hùng giả tưởng trong nhà của mình mà chiêm ngưỡng và có thể chúng ta thờ lại họ nữa? Tẩy sạch là bỏ khỏi, là vứt vào sọt rác, là chạy xa, là không đến gần, cắt đứt mọi mối liên hệ, nhất quyết không đi theo mưu kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Đó là lột bỏ đó quý vị. Và một cái dụng cụ rất là quét lợi nhưng cũng rất là dễ ảnh hưởng tâm trí của chúng ta mà quý vị biết rồi là cái máy cell phone và cái máy điện toán của mình. Nếu chúng ta không sử dụng đúng cách, sẽ có nhiều những điều ô uế xấu xa hơn là tốt, nó sẽ xâm nhập vào lòng và trí của chúng ta để rồi chúng ta làm cái tôi của mình trở thành ông chúa bà vua. Điều thứ hai, nó không phải nhờ lời thánh mà thôi, chúng ta phải nhờ cậy Chúa giúp đỡ của Chúa Thánh Linh trong tiến trình thánh hóa qua sự cầu nguyện không thôi. Lòng quyết định muốn tẩy sạch những điều ô uế trong thân xác và tâm trí của mình không phải là việc dễ làm đâu quý vị ạ. Vì luôn có sự tranh đấu của hai con người ở trong chúng ta, con người xác thịt vẫn còn và con người mới ở trong Đấng Christ. Chính sứ đồ Phaolô là một trong những anh hùng đức tin phải không? Ông cũng đã lần thốt lên như sau trong Roma đoạn 7 như thế này: tôi không hiểu việc tôi làm, vì điều tôi muốn tôi không làm, còn điều tôi ghét tôi lại làm. Nếu tôi làm điều mình không muốn, tôi mặc nhiên nhìn nhận rằng luật pháp là tốt. Nhưng đúng ra không phải chính tôi làm điều đó, bèn là tội lỗi ở trong tôi. Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi. Bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được, Tôi không làm điều thiện mình muốn, nhưng lại làm điều ác mình không muốn. Nó có sự tranh đấu quý vị ạ. Đến nỗi mà trong cái sự tranh đấu này, Phaolô đã thốt lên trong Roma đoạn 7 câu 24-25 như thế này: khốn thay cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết này? Và ông kết luận như thế này: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Chỉ nhờ Chúa, chúng ta mới có thể tẩy sạch được những điều ô uế của thể xác và tâm trí. Chúng ta không thể thắng quyền lực của ác quỷ Satan nếu không nhờ quyền năng lớn lao của Chúa Thánh Linh qua lời cầu nguyện giúp chúng ta tẩy sạch mọi điều ô uế. Tôi hỏi thiệt quý vị và tôi có bao giờ cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, sáng nay con đi nhóm, con nghe lời Chúa chạm lòng con cần phải bỏ một cái điều ô uế. Con biết tánh xác thì của con không thể bỏ được, nhưng con nhờ cậy Chúa giúp con, cho dù để con gặp tai nạn, ốm đau, xui xẻo, thất bại, miễn là con được thánh hóa hơn mà sống đẹp lòng Ngài. Có ai dám cầu nguyện như vậy không? Có bao giờ cầu nguyện như vậy không? Hết lòng với Chúa như vậy. Con biết cái răng của con á, nó có nhiều chất vôi đóng, những cái tội cứng đó, cứng lắm, không có ai mà gỡ được hết á. Mà Chúa chạm lòng con, Chúa cho con biết, xin Chúa Ngài giúp lấy nó đi, tẩy sạch nó đi. Con muốn như vậy để được giống Chúa Giêsu. Mục đích của sự thánh hóa mà Chúa Thánh Linh làm đó là giúp tẩy sạch khỏi chúng ta mọi thứ ô uế của thể xác và tâm linh. Nhưng mà còn phần của mỗi người chúng ta đó, chúng ta phải tập tành một đời sống kỷ luật tâm linh quý vị ạ. Để cứ tiếp tục được đổi mới, thánh hóa, càng trở nên giống Đấng Christ hơn. Cái là bổn phận của mỗi người chúng ta nữa. Trên TV ngày nay thì không thiếu những chương trình tôi thấy cổ động về vấn đề làm thế nào để muốn xuống cân, không? Họ giới thiệu nhiều cách, đủ loại thuốc quý vị có thể uống, đủ loại những phương pháp quý vị có thể làm, đủ loại những cái máy tập thể dục tối tân để quý vị có thể dùng để quý vị xuống cân. Nhưng tôi thiết nghĩ rằng vấn đề xuống cân không phải là khó. Quý vị biết khó là khó ở đâu không? Cái khó ở đây là sau khi chúng ta xuống cân được rồi á, thì từ lúc đó làm sao mỗi ngày chúng ta phải cố gắng giữ kỷ luật trong vấn đề ăn uống và thể dục thường xuyên để khỏi bị lên cân lại. Cái đó mới là khó. Amen. Đời sống kỷ luật tâm linh của chúng ta cũng vậy quý vị ạ. Nó sẽ đòi hỏi sự kiên cử đủ điều. Phaolô nói phải đãi thân thể cách nghiêm khắc, bắt nó làm nô lệ cho mình và tập luyện để được thánh hóa luôn, chứ không trở lại con đường cũ. Quý vị ngồi nghe quý vị nói chàng ơi, theo Chúa mà khổ quá vậy. Như vậy sự tự do của tôi ở đâu trong lời của Chúa hứa? Tại sao lúc nào theo Chúa cũng phải kiêng cái này, cử cái kia? Bây giờ tôi hỏi quý vị điều này. Tại sao có những người sống, họ sống rất là kiêng cử, họ siêng năng, họ học ngày học đêm, họ từ bỏ các thú vui, để làm chi vậy mà họ không có một lời than? Quý vị hiểu tại sao? Tại vì cái bằng bác sĩ nó không phải dễ lấy đâu. You understand? Quý vị hiểu không ạ? Cái bằng bác sĩ không phải dễ lấy đâu. Người ta sẵn sàng chịu kiêng cử để người ta đạt được cái bằng đó. Những người em, con em của chúng ta được chọn vào cái đội bơi của trường học á, tôi có nghe một số em á, mỗi ngày phải thức dậy sớm 5 giờ sáng đến trường, lúc đó quý vị và tôi còn ngủ. Nhưng mà con em chúng ta thức dậy sáng, đến trường bắt đầu bơi lội cả tiếng đồng hồ. Chưa nói đến những người rất kỷ luật dậy sớm đi làm. Không có gì khó cho chúng ta hết á. Tại vì chúng ta biết có ích lợi của nó. Phải không quý vị? Hồi nãy mình thấy Phaolô nói một người lực sĩ thể thao được chọn đại diện cho nước của mình trong những trận đấu mình gọi là như là Thế vận hội ngày hôm nay. Người đó phải chịu đựng ép mình, kiên cử, tập luyện như thế nào. Họ có than sao mà khổ vậy không? Tại sao vậy? Bởi vì những người lực sĩ này, họ muốn khi ra họ trận đấu, họ sẽ thắng được giải. Cái huy chương vàng nó lớn lắm quý vị ạ. Sự kiên cử nó có mục đích để mong đạt được điều có giá trị cao hơn mà không dễ lấy đâu. Vì vậy mà Corinto thứ nhất đoạn 9 từ câu 24-25, Phaolô nói như thế này, quý vị nghe rõ: anh chị em không biết rằng mọi người chạy đua trong vận động trường đều chạy, Nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Không phải ai cũng là bác sĩ hết nha. Vậy hãy chạy cách nào để có thể đoạt giải? Những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiên cử đủ điều. Họ làm vậy để được mão miệng đắc thắng hay hư nát. Nhưng chúng ta sẽ nhận mão miệng đắc thắng không hề hư nát. Amen. Đây là cái logic, cái lý luận mà ông Phaolô ông dùng. Quý vị có thấy mà. Ông nói nếu mà một người đời mà còn sẵn sàng chịu cực khổ để đạt được những thắng lợi ở đời này là những thứ mau tàn héo, thì huống gì chúng ta phải đãi thân thể mình cách nghiêm khắc hơn thế nào để lấy được mão miệng không hề hư nát ở trên trời. Amen. Quý vị có hiểu cái logic của ông mà. Chúa không cấm chúng ta hưởng những phước lành. Đừng có nghe như tôi nói là ok bây giờ một sư ông nói cấm này cấm kia. Cái điều đó không phải là cái ý trong cái bài giảng này. Chúa không cấm chúng ta hưởng những phước lành. Nhưng kiên cử có nghĩa là sống có chừng mực trên những thú vui không quá đáng. Nhưng chú tâm để tập tành sự thánh khiết và trung tín vâng giữ lời Chúa để nhận được máu triều thiên không bao giờ hư nát. Nếu thấy được cái giá trị của phần thưởng thì xem sự kiên cử của mình phải chịu đáng là bao nhiêu quý vị. Có đáng là bao nhiêu đâu. Thức dậy sớm đi nhà thờ mỗi ngày, học trường Chủ nhật, tĩnh tâm, học lời Chúa chuyện dễ. Tại vì cái mão triều thiên nó đang chờ đợi tôi. Amen. Nếu thấy được cái giá trị đó thì Phaolô nói như này trong Philip đoạn 3 từ câu 8 tới câu 11. Ông nói, không những thế tôi cũng xem mọi sự như là lỗ lã vì đối với tôi được biết Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của tôi là điều wow, cao quý vô vàng. Vì cớ Ngài tôi chịu mất tất cả, tôi xem mọi sự như rác rến để có thể được đấng Christ và được tìm thấy trong Ngài, không nhờ vào sự công chính của tôi đến từ luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi đấng Christ, tức sự công chính đến từ Đức Chúa Trời đặt nền tảng cho đức tin để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. You know, ông Phaolô nói vậy, biết Chúa, kinh nghiệm Chúa và được dự phần trong sự vinh hiển của Ngài khi Ngài hiện đến là cái phước hạnh mà một con cái của Chúa sẵn sàng trả tất cả mọi giá để có được. Để có được. Mình nói một cách thực tế, người biết kiên cử thì luôn biết điều ưu tiên mình phải làm trước, phải không quý vị? Nếu quý vị là người hướng dẫn lớp học trường Chủ nhật thì sao? Hay là quý vị là một người lãnh đạo một cái ban ngành thì sao? Có để nước tới chân tới chạy không? Rồi đổ thừa cho hoàn cảnh và đổ thừa cho người khác? Không. Tôi sẽ đặt điều đó ưu tiên vì Chúa gọi tôi làm điều đó. Đời sống của người biết kiên cử là một người đời sống của một người có sự quân bình. Trước tiên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, những điều thuộc của Chúa mình, sau đó cho gia đình của mình, sau đó cho công việc của thánh, đến công ăn việc làm của mình và cuối cùng những thú vui nếu còn thì giờ. Nhưng mà đôi khi chúng ta đảo lộn cái thứ tự của nó. Kiên thì phải biết tránh xa, loại bỏ những điều cản trở mình đạt được mão triều thiên vinh hiển, quý vị ạ. Nếu là những người lãnh đạo thì sao? Chúng ta có thể tiếp tục chè chén say sưa được không ạ? Chúng ta có thể luôn tuồng với những cái thú vui ở đời này quá đáng không ạ? Chúng ta được gọi vào một cái chức vụ có nghĩa là chắc chắn chúng ta có phần thưởng. Nhưng cùng một lúc chúng ta phải hiểu rằng chức vụ nào nó cũng có cái giá phải trả. Chứ đâu có thế nào có tiếng mà không có miếng được quý vị. Hưởng những thú vui có mức độ chừng mực, không để nó điều khiển đời sống của mình. Tôi hỏi quý vị, nếu mà tôi là một sư mà cứ thứ bảy nào tôi cũng xem football từ sáng chiều, nguyên ngày thứ bảy, thì có gọi là chừng mực được không? Tôi chơi video mỗi ngày 3-4 tiếng đồng hồ, thì tôi hỏi quý vị nó có quá đáng không? Chúng ta có dám cam kết với Chúa rằng, Chúa ơi, 1 phút con chơi game, 2 phút con cầu nguyện. Có ai dám làm điều đó không? Chúa ơi, 1 phút con nghe tin tức, 2 phút con đọc kinh thánh. Phải đái thân thể mình cách nghiêm khắc, giữ vững sự thứ tự ưu tiên này mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi, mỗi người phải tự xét, kiểm soát. Chúng ta đang sống theo cái thứ tự nào? Luôn tuồng quá đáng hay là có sự chừng mực vì Mão Triều Thiên đang chờ đợi chúng ta. Nhất là khi chúng ta đang ở giữa cái mùa chay, quý vị, tiếng Anh gọi là the Lent season cho năm nay. Mùa chay đối với nhiều người tín hữu là cái thời điểm để họ sửa soạn các phần tâm linh của mình để chuẩn bị cho lễ thương khó và đại lễ Chúa Giêsu phục sinh. Mùa chay là lúc các tín hữu để dành thời giờ của mình cho trong việc kiêng cử, ăn năn xưng tội, từ bỏ mình đi, tiết độ qua tập tành sự kỷ luật tâm linh. Trong khoảng 6 tuần lễ này, họ bớt một số những việc làm mà xác thịt ưa thích. Chẳng hạn như có người bỏ thuốc không hút, có người bớt xem TV, có người bớt chơi video game, có người không ăn uống xả láng. Nhưng cái mục đích chính là lúc các tín hữu dành một số thời giờ riêng ra để suy gẫm về sự hy sinh của Chúa Giêsu trên cây thập tự, sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài để mà yêu mến Chúa càng hơn. Thường những người tín hữu Bắc Tít thì không có cổ động nhiều về mùa chay. Người Bắc Tít ít nói về the Lent season lắm. Kinh Thánh Tân Ước thì không có chỗ nào bắt buộc chúng ta phải ăn chay hết á. Mặc dầu sự kiên cử, tự xét, than khóc trong cho xưng tội thì được nói đến nhiều chỗ trong Cựu Ước. Thật ra thì trong Tân Ước, trong sách Công Vụ thì Hội Thánh ban đầu thường xuyên kiêng ăn và cầu nguyện, nhất là khi họ sửa soạn, sai phái những người đi ra rao giảng Tin Lành. Trong Công Vụ đoạn 13 nói gì? Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho họ đi. Chúng ta nên có tinh thần giữ mùa chay vì chúng ta yêu mến Chúa. Chúng ta muốn được gần Ngài hơn. Chúng ta muốn thông hiểu thêm về con đường và quyền phép của sự chết của Chúa trên cây thập tự giá mà Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 18 rằng: bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu tội nhân. Chúng ta có hiểu cái điều đó mà. Thập tự giá là cái quyền phép để cho những ai tin Ngài mà được cứu. Chúng ta hãy giữ mùa chay, chúng ta hãy đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, suy gẫm lời Chúa trong tinh thần, muốn biết rõ ý Chúa cho đời sống của mình là gì, cho gia đình của mình là gì, và nhờ Chúa tiếp sức cho mình sống vâng lời, làm theo được. Có bao nhiêu người ở đây mỗi lần trước khi chúng ta đi nhóm, chúng ta đã cầu nguyện thầm rằng con mong xin Chúa Ngài nói chuyện với con trong giờ học Kinh Thánh hay giờ nhóm hôm nay. Có bao nhiêu người ở đây sau khi nhóm xong ra về, con cam kết sẽ thử nghiệm lời Chúa đã phán riêng cho con mà đã được nghe từ Ngài. Không thể nào chúng ta mới nghe tiếng Chúa Thánh Linh cáo chát mình. Chúng ta học trong lập trình truyền đạt, chúng ta nghe giảng, chúng ta nghe lời làm chứng của những người khác, mà chúng ta vừa ra khỏi cửa nhà thờ, chúng ta lại dìm mình trong những thú vui quá đáng được. Mà đời sống chúng ta trở nên không có hữu ích cho vương quốc Đức Chúa Trời chi hết. Quý vị có nghe câu chuyện chèo ngoài không đi không? Có một câu chuyện của một toán thủy thủ chở hàng. Thì một tối đó thì họ ghé một cái quán rượu trên sông. Lúc mà tiệc nó tàn thì ai nấy say sưa. Người thì ngà ngà trở về thuyền trong ánh trăng sao mờ ảo. Họ hét, họ ca, họ la, họ lấy hết sức của mình để chèo thuyền mình lại ra cái bến tàu của mình. Chèo một lúc thật lâu thì có người hét lên rằng: ủa sao lâu quá mà mình chưa ra được đến bến tàu. Bất chấp, họ lại tiếp tục gò lưng chèo, chèo mãi đến nỗi nhễ nhại mồ hôi bắp thịt rã rời. Đến lúc đó thì có một người phát hiện ra rằng từ nãy đến giờ con thuyền của mình vẫn đứng yên một chỗ. Nguyên nhân là khi họ lên thuyền họ quên không gỡ cái sợi dây neo thuyền còn cột vào cái đầu cảng của bờ mà chưa được tháo ra bởi vì quá say sưa. Say đâu biết gì nữa đâu. Cứ lên thuyền là chèo thôi. Chèo, chèo, chèo. Không đi đâu hết á. Tại cái dây nó còn máng sau á. Chúng ta cười nhưng mà đời sống của chúng ta đôi khi cũng giống như vậy đó quý vị. Chủ nhật là chúng ta đến đây chúng ta chèo hết á. Chèo hoài à. Mà chẳng đi đến đâu hết á. Vì chưa gỡ cái dây thuyền. Cứ còn nắm giữ những cái thói tục của cuộc sống cũ. Lòng chúng ta không bị chạm Vì hết khi nghe lời của Chúa giảng, để rồi Chúa chịu tẩy sạch những điều ô uế và Đức Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc đời của mình. Tôi tin rằng có một câu hỏi quan trọng mỗi người chúng ta phải tự xét mỗi khi đến đây thờ phượng Chúa, cho dù quý vị giữ mùa chay hay là không giữ mùa chay, có tùy ý quý vị. Đó là câu hỏi, nếu Chúa Giêsu bước vào đời sống của tôi và quý vị, Ngài có đang vừa lòng không? Tại sao có? Và tại sao không? Chúa có vừa lòng với tất cả những thứ mình đang thâu chữ trong lòng của mình không? Trong cái ý tưởng, tâm tây, tâm trí của mình và trong thân xác của mình. Có thể nào Chúa sẽ nói là sao nhà dơ quá vậy? Những thứ này ở đâu đến vậy? Và bây giờ mình muốn Ngài sẽ dọn sạch hết tất cả ra. Chúng ta có đang mở cửa toang hoang tấm lòng của mình cho phép những điều ô uế của thế tục ở chung lòng của mình được sao? Chúng ta cần phải bắt chước sứ đồ Phaolô mà tập đãi thân thể của mình một cách kỷ luật. Làm cho nó trở nên nô lệ cho mình. Thân thể của chúng ta phải làm nô lệ cho chúng ta để mình hầu việc Chúa. Chúng ta phải để Chúa Giêsu làm Chúa đời sống của mình. Để Đức Thánh Linh làm chủ mình và để lời Chúa đầy dẫy trong cuộc sống của mình, chứ không để xác thịt nó điều khiển chúng ta. Có phải đây là thời điểm chúng ta cần mặc áo cho, quý vị ạ? Kiên cử, đãi thân thể mình một cách kỷ luật. Để thì giờ cầu nguyện, xưng tội, nhờ cậy Chúa giúp mình đốt hết, lột bỏ hết những nguồn lực cám dỗ, để lòng này được thánh hóa, trở nên những bàn thờ thánh, dâng tế lễ cho Chúa và chuẩn bị cho đại lễ Chúa Giêsu phục sinh không? Nguyện xin Chúa Thánh Linh tác động. Xin Ngài chạm và thay đổi lòng của mỗi người chúng ta ngay buổi sáng hôm nay. Chúng ta đến với Chúa và cầu.